Việt Nam, Nam Bắc chung sang người Á Đông.
Kính trân chào quý vị, đây là chương trình phát thanh của Nhà Việt Nam, bản tin cộng đồng, phát thanh từ Maryland, được gửi đến quý vị vào lúc 8 giờ tối ngày thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần. Bản tin cộng đồng của Nhà Việt Nam với mong mỏi mang đến những thông báo, những tin tức có liên quan cần thiết, gần gũi với những sinh hoạt của cộng đồng người Việt đang cư ngụ trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và phụ cận.
Vẫn chia Nam Bắc chung, một nhà Việt Nam, Nam Bắc chung chung dòng. Dân con Việt Nam hằng mong, bền tâm cố xây nhà Việt Nam.
Kính xin chào quý vị và xin mời quý vị theo dõi bản tin cộng đồng tối hôm nay, thứ Bảy 20 tháng 5 năm 2023 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. Bản tin hôm nay gồm có những tin tức chính sau đây. Tin Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Rubio công bố báo cáo về nguồn gốc COVID-19. Dân biểu Marjorie Taylor Greene luận tội giám đốc FBI Christopher Wray. Mỹ truy tố nhiều công dân Nga và Trung Quốc vì tội gián điệp công nghiệp. G7 thông báo các trừng phạt mới nhằm vào cỗ máy chiến tranh của Nga. Mỹ chuẩn bị gói viện trợ mới trị giá 60 tỷ đô la cho Ukraine. Tin địa phương, tin chung Washington DC, Maryland và Virginia. Tin thế giới, Anh lên kế hoạch đưa hàng không mẫu hạm trở lại Thái Bình Dương. Gián điệp Trung Cộng đang hoạt động tích cực tại thủ đô của EU. Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine được gia hạn thêm 2 tháng. Tin Biển Đông, Philippines, Việt Nam hợp tác để có một bộ quy tắc COC thực chất. Việt Nam tăng cường khai thác khí ở Biển Đông để đạt mục tiêu trung hòa carbon. Mời quý vị đón nghe. Vào phần thông tin chi tiết, xin kính mời quý vị nghe qua thông báo và bản tin ngắn từ Nhà Việt Nam.
Xin mời quý vị đến với chương trình Người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương AAPI kỷ niệm tháng di sản. Hãy cùng chúng tôi tham gia lễ hội hàng năm kỳ thứ hai vào ngày Chủ nhật 21 tháng 5 năm 2023. Từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại Seneca Valley High School, địa điểm 19401 Crystal Rock Drive, CRYSTAL Rock Drive, Germantown, Maryland 20874. Nhà Việt Nam chúng tôi có tham gia văn nghệ. Xin trân trọng kính mời.
Kính thưa quý vị, sau đây là Thanh Thúy xin được mở đầu với phần bản tin Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Rubio công bố báo cáo về nguồn gốc COVID-19. Trong tuần này, Thượng nghị sĩ Marco Rubio đã công bố một bản báo cáo dài về nguồn gốc đại dịch COVID-19, trong đó đưa ra các bằng chứng chi tiết cho thấy việc tiết lộ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Cộng chính là nguyên nhân. Sau nhiều năm kiểm duyệt, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy một số việc trong phòng thí nghiệm là nguyên nhân gây ra đại dịch COVID-19. Bản báo cáo này mất 2 năm để biên soạn hoàn chỉnh về những gì đang xảy ra ở Trung Cộng trong những năm tháng trước khi đại dịch bùng phát, trích tuyên bố của Thượng nghị sĩ Rubio. Tôi biết ơn các nhân viên, đồng nghiệp và các chuyên gia bên ngoài đã làm việc để tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Công việc của họ giúp lấp đầy một số khoảng trống quan trọng và đã đóng góp cho các bản báo cáo, phiên điều trần và những cuộc điều tra khác. Kết quả được thu được là điều không thể bỏ qua. Bắc Kinh che giấu sự thật. Báo cáo này củng cố cho sự cần thiết thuộc Đảng Cộng sản Trung Cộng phải chịu trách nhiệm. Báo cáo của Thượng nghị sĩ Rubio có tiêu đề Một tình huống phức tạp và nghiêm trọng, dài 328 trang và được đăng tải trên trang web rubio.senate.gov. Báo cáo tuyên bố rằng vào năm 2019, chính phủ Trung Cộng đã có hành động cố tình che đậy sau một việc an toàn sinh học tại Viện Virus Vũ Hán, WIV, một cơ quan của Viện Khoa học Trung Cộng. Ông Rubio cáo buộc chính phủ Trung Cộng tiếp tục một trò lừa dối mang tính quốc tế bằng cách thúc đẩy giả thuyết rằng virus bắt nguồn từ một khu chợ ẩm ướt ở Vũ Hán. Dân biểu Marjorie Taylor Greene luận tội giám đốc FBI Christopher Wray. Dân biểu Marjorie Taylor Greene, Đảng Cộng hòa Georgia, có kế hoạch đưa ra bản luận tội giám đốc FBI Christopher Wray, cáo buộc ông này thành lập lực lượng cảnh sát liên bang nhằm vào các đối thủ chính trị của Tổng thống Joe Biden. Nghị quyết luận tội do bà Taylor Greene soạn thảo được tờ The Daily Caller công bố hôm thứ Ba 16 tháng 5. Trong đó, tuyên bố rằng ông Wray đã tạo điều kiện cho sự phát triển của lực lượng cảnh sát liên bang để đe dọa, quấy rối và gài bẫy các công dân Mỹ được coi là kẻ thù của chế độ Biden. Giám đốc FBI Christopher Wray do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm. Các ví dụ về việc ông Wray bị cáo buộc chính trị hóa hệ thống tư pháp bao gồm cách FBI đột kích vào nhà của cựu Tổng thống Donald Trump ở Florida vào tháng 8 và những người tố giác trong nội bộ FBI cho biết rằng cơ quan này nhắm vào các cá nhân theo phong trào ủng hộ sự sống, pro-life và những người công giáo đại chúng, Latin truyền thống, Tridentine Mass. Bà Green cũng nhắm đến luật sư quận Columbia Matthew Grace bằng cách đưa ra các điều khoản luận tội cáo buộc ông này từ chối truy tố các tội ác bạo lực theo văn phòng của dân biểu Green. Mỹ truy tố nhiều công dân Nga và Trung Quốc vì tội gián điệp công nghiệp. Tư pháp Mỹ hôm 16 tháng 5 2023 thông báo mở các phiên xử nhiều công dân Trung Cộng và Nga. Những người này bị cáo buộc đánh cắp bí mật công nghiệp và vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ khi tìm cách xuất khẩu nhiều công nghệ nhạy cảm. Thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ được AFP trích dẫn khẳng định những cáo buộc này thể hiện rõ quyết tâm của chính phủ ngăn chặn tình trạng nhiều công nghệ nhạy cảm rơi vào tay đối thủ nước ngoài, bao gồm cả Nga, Trung Cộng và Iran. Phiên xử lần này liên quan đến 5 vụ khác nhau trên toàn quốc nhắm vào 3 công dân Trung Cộng, 1 người Hy Lạp và 2 người Nga. Đối với các công dân Trung Cộng, Tòa án California buộc tội Wei Bao Wang đã trốn thoát khỏi Mỹ và đã đánh cắp nhiều công nghệ tiên tiến như phần mềm phát triển xe ô tô tự hành. Li Ming Li về tội đánh cắp các công nghệ công nghiệp tiên tiến được dùng cho việc sản xuất các linh kiện cho tàu ngầm hạt nhân và máy bay quân sự. Còn người thứ ba, ông Sang Jiang Quao, được biết đến dưới biệt danh Joe Hanson, bị xử tội về tìm cách cung cấp cho Iran một loại nguyên liệu nhạy cảm dùng cho sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt, đặc biệt là cho đầu đạn tên lửa đạn đạo liên lục địa vốn dĩ nằm trong danh sách cấm vận của Mỹ đối với công dân Hy Lạp. Nikolaos Bogonikolaos, theo tư pháp New York, người này đã lợi dụng tư cách là nhà thầu cho NATO và nhiều nước đồng minh khác để tiến hành buôn bán trái phép các loại công nghệ quân sự và dân sự với Nga từ năm 2017. Cuối cùng, đối với hai công dân Nga, Oleg Pasulia và Vasily Besedin bị bắt hôm 11 tháng 5 tại tiểu bang Arizona khi tìm cách xuất khẩu trái phép sang Nga nhiều linh kiện cho máy bay dân sự. G7 thông báo các trừng phạt mới nhằm vào cỗ máy chiến tranh của Nga. AFP dẫn một thông cáo của Thượng đỉnh G7 tại Hiroshima, Nhật Bản cho biết hôm 19 tháng 5 2023, lãnh đạo nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu đã quyết định các biện pháp trừng phạt mới nhằm cắt nguồn cung cấp công nghệ, thiết bị công nghiệp và các dịch vụ của G7 mà Nga có thể sử dụng cho ngành công nghiệp quốc phòng phục vụ cho cuộc chiến tranh tại Ukraine. Ngay trước giờ khai mạc Thượng đỉnh G7 tại Hiroshima, Hoa Kỳ và các đồng minh lớn đã thông báo các trừng phạt tiếp tục đánh vào nguồn tài chính của Nga nhằm chủ yếu vào buôn bán kim cương. Washington thông báo những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào cỗ máy chiến tranh của Nga. Theo lời một quan chức Mỹ, các trừng phạt này nhắm vào khoảng 70 thực thể tại Nga và các nước khác. Quan chức này cho biết thêm, các nước G7 khác cũng chuẩn bị các trừng phạt mới về xuất nhập khẩu liên quan đến Nga. London đã thông báo các biện pháp trừng phạt lĩnh vực khai thác mỏ của Nga, trong đó có buôn bán kim cương mà Nga thu về hàng tỷ đô la mỗi năm. Cũng trong ngày hôm nay, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel có mặt tại Hiroshima dự Thượng đỉnh G7, thông báo Liên hiệp châu Âu sẽ hạn chế mua bán kim cương Nga trong khuôn khổ các trừng phạt Moscow xâm lược Ukraine. Theo một quan chức cao cấp của chính quyền Joe Biden, Thượng đỉnh G7 lần này đặt mục tiêu phối hợp ngăn chặn các nguồn tài chính giúp Nga nuôi dưỡng cuộc chiến tại Ukraine, đồng thời lấp những kẽ hở giúp Nga lách trừng phạt, giảm hơn nữa lệ thuộc vào Nga. Tiếp tục ngăn cản Moscow tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế, cam kết phong tỏa các tài sản của Nga cho đến khi chiến tranh chấm dứt. Mỹ chuẩn bị gói viện trợ mới trị giá 60 tỷ đô la cho Ukraine. Rubrica đưa tin, vào tháng 9 tới, Hoa Kỳ có kế hoạch công bố gói viện trợ trong năm 2024 cho Ukraine. Sự kiện này đã được cựu đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Ukraine, Kurt Volker, công bố trong một cuộc họp giao ban ở Odessa. Ông nói, vào mùa thu, chúng tôi sẽ giới thiệu một gói viện trợ khác cho Ukraine trong suốt năm 2024. Chúng tôi hiện đang thảo luận về khoản viện trợ trị giá 60 tỷ đô la này. Tôi nghĩ nó sẽ được giới thiệu vào tháng 9. Dự kiến khoản viện trợ sẽ được thống nhất trước cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Ngoài ra, cựu đại diện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói thêm rằng Hoa Kỳ có đủ tiền để hỗ trợ cuộc phản công của lực lượng vũ trang, dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu mùa hè và kéo dài đến mùa thu. Ông Volker trước đó đã nói rằng các khoản tiền được sử dụng để tái thiết Ukraine nên được chuyển đến một quỹ đầu tư đặc biệt. Ngoài ra, theo ý kiến của ông, cần phải thành lập một cơ quan điều hành đặc biệt cho cuộc khôi phục Ukraine. Theo các chuyên gia, tiến trình tái thiết Ukraine sau chiến tranh nên được hoàn thành trước tháng 6, 2026.
Kính thưa quý vị, trước khi tiếp tục với tin tức Hoa Kỳ và tin thế giới, Hà Vân xin kính mời quý vị thưởng thức phần văn nghệ. Nhạc phẩm mở đầu trong chương trình văn nghệ hôm nay là Đường Tình Đôi Ngã của tác giả Lê Văn Thiện qua sự trình bày của Jennifer Lê.
Thank you. dù ai đến bây giờ mình đã biết chuyện tình đôi ta, anh hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận em kìa dĩ vãng mùa thương vẫn đẹp như giấc mơ, trên trời bao ánh sao tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta, em biết làm sao ngờ. Mùi tóc là mối và thư tình em xin gửi lại anh, và tất cả cuộn vui em cũng xin trả lại anh. Dù mãi em theo chồng, đời đời em vẫn nhớ mãi môi tình thủ tiên. Thôi anh hãy đi về, khóc chỉ là buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu, càng vặn đêm tà từ. Mãi này thuyền hoa vui đón em về cùng bên khác. Đường đời đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu dung em, nào ước muốn giàu sang bởi tình duyên trái ngang. Em vì chưa hiểu nên đành câm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trong đắng ngủ cay, thôi vĩnh biệt thì
quý vị. Sau đây là Hà Vân xin được tiếp tục phần bản tin trong vùng. Tin DC. Hội đồng DC bỏ phiếu về các tuyến xe bus, metro bus hoạt động 24 giờ, giữ nguyên các tuyến đường vòng quanh mà thị trường muốn. Hội đồng DC đã thực hiện một vận động cuối cùng trong lĩnh vực giao thông vận tải vào thứ Hai, trước cuộc bỏ phiếu đầu tiên về ngân sách tổng thể vào ngày hôm sau. Chủ tịch Phil Mendelson đã bỏ ra 12 triệu đô la để tài trợ cho hàng chục tuyến xe bus, metro bus qua đêm, và ông đã đảo ngược quyết định của thị trưởng Murray Bowser về việc cắt 3 tuyến xe bus DC. Ông ta cũng kiên quyết trì hoãn K Street Transit Way, phân bổ 8 triệu đô la để lập kế hoạch lại dự án đã bỏ trong các cuộc tranh cãi về cách sử dụng các đường. Các tuyến xe bus hoạt động 24/7, bao gồm 32, 33, 52, 70, 90, 92, A6, A8, H4, S2, V2, W4 và X2. Họ sẽ chạy 20 phút một lần trong đêm, bắt đầu từ tháng 1, nếu mọi việc suôn sẻ. Hội đồng vẫn cần thỏa thuận với Metro, và Metro có thể sẽ cần thêm thuê các nhà điều hành để vận hành dịch vụ. Mendelson cũng đề xuất khôi phục 3 tuyến xe bus DC Circulator trở lại ngân sách cho năm tới. Các tuyến Woodley, McPherson Square Metro, Eastern Market Langfang Plaza và Roslyn Dupont Circle. Thị trưởng Murray Bowser đề xuất cắt giảm những tuyến đường đó trong bối cảnh chi phí gia tăng và hạn chế ngân sách tổng thể chặt chẽ hơn trong năm nay. Mendelson đã khôi phục các tuyến đường vì ông nói rằng nó sẽ góp phần phục hồi trung tâm thành phố. Các ủy viên hội đồng khác cũng muốn khôi phục các tuyến đường. Vì vậy, ông quyết định tài trợ cho nó trong một năm và tìm ra vấn đề vào năm tới. Tin Maryland. Maryland đã bắt đầu gia hạn bảo hiểm Medicaid cho gần 1,8 triệu người lớn và trẻ em kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19. Các tiểu bang được yêu cầu cung cấp bảo hiểm liên tục cho những người đã ghi danh Medicaid. Chương trình bảo hiểm y tế công cộng dành cho những người có thu nhập thấp trong suốt đại dịch, nhưng tình trạng khẩn cấp về sức khỏe công cộng sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 5. Các viên chức Maryland cho biết các thông báo gia hạn sẽ được gửi đến những người thụ hưởng và mọi người phải nộp các tài liệu được yêu cầu trong vòng 45 ngày sau khi họ nhận được thông báo. Các thông báo đầu tiên đã được gửi vào tháng 4 và việc mất bảo hiểm sẽ bắt đầu sớm nhất vào tháng 6. Người dân Maryland hiện có thu nhập thấp đủ điều kiện sẽ được giới thiệu ghi danh bảo hiểm y tế của tiểu bang, nơi họ vẫn có thể nhận được trợ cấp dựa trên thu nhập để giúp đỡ với chi phí. Ryan Moran, Phó Thư ký Tài chính Chăm sóc Sức khỏe và Giám đốc Medicaid tại Bộ Y tế Maryland, cho biết. Tin Virginia. Hơn 20.000 người vay tiền sinh viên ở Virginia được chấp thuận xóa nợ. Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đã phê duyệt gần 616.000 người vay trên toàn quốc, với số tiền khoảng 42 tỷ đô la. Trong chương trình xóa nợ, khoản vay dịch vụ công gọi là PSLF kể từ tháng 10 năm 2021. Trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 5 năm 2023, Bộ đã phê duyệt cho hơn 20.000 người vay ở Virginia để xóa khoản vay hơn 1,3 tỷ đô la trong những thay đổi tạm thời mà chính quyền Biden-Harris đã thực hiện đối với chương trình PSLF. Đó là hơn 66.000 đô la cho mỗi người vay, trong khi hàng trăm nghìn người vay ở Virginia được hưởng lợi từ PSLF thì sẽ có thêm nhiều người được hưởng lợi khi chương trình tiếp tục.
Kính thưa quý vị, Thủy Tiên xin được tiếp tục với phần bản tin thế giới. Anh lên kế hoạch đưa hàng không mẫu hạm trở lại Thái Bình Dương. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết hải quân nước này đã lên kế hoạch để đưa hàng không mẫu hạm HMS
Queen Elizabeth trở lại Thái Bình Dương vào năm 2025. Phát biểu trong chuyến đi tới Nhật Bản để dự hội nghị thượng đỉnh G7 vào ngày 18 tháng 5, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho hay hải quân nước này đã lên kế hoạch đưa hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth trở lại khu vực Thái Bình Dương như một phần của nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm của lực lượng này vào năm 2025. Việc đưa nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm tới Thái Bình Dương sẽ cho phép Hải quân Anh phối hợp với lực lượng phòng vệ Nhật Bản và các đối tác khác trong khu vực nhằm bảo vệ hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ông Sunak nhấn mạnh. Thủ tướng Sunak đã tới thăm một căn cứ hải quân tại Tokyo. Tại đây, ông Sunak cam kết sẽ tăng gấp đôi số lượng binh sĩ Anh trong cuộc tập trận sắp tới với Nhật Bản. HMS Queen Elizabeth là một trong hai hàng không mẫu hạm thuộc lớp Queen Elizabeth được quân đội Anh chế tạo và đưa vào biên chế từ năm 2014. Tàu có chiều dài 280 mét cùng sườn ngang rộng nhất là 73 mét. Trọng tải tối đa tàu này lên tới 65.000 tấn. Hệ thống vũ khí phòng thủ được lắp đặt trên HMS Queen Elizabeth khá đa dạng với nhiều loại vũ khí như hệ thống Falklands CIWS bao gồm pháo 6 nòng M61, A1, Vulcan cùng radar điều khiển hỏa lực, pháo DS-30M, MK-2 cỡ đạn 30mm và súng máy nhiều nòng M134 Minigun. Điều làm nên sức mạnh của HMS Queen Elizabeth nằm ở số lượng máy bay mà con tàu này có thể mang theo, khi khoang thân trong tàu có thể chứa từ 24 đến 36 tiêm kích F-35 cùng 14 trực thăng các loại. Gián điệp Trung Cộng đang hoạt động tích cực tại thủ đô của EU. Theo một báo cáo do Cơ quan An ninh và Tình báo Quốc gia Bỉ, VSSE phát hành năm nay, các gián điệp Trung Cộng được cho là hoạt động rất tích cực ở Bỉ, thủ đô Brussels của Bỉ, cũng là trung tâm hành chính của toàn Liên minh Âu Châu EU. Bản báo cáo của chính phủ viết, các hoạt động của Trung Cộng ở Bỉ không chỉ giới hạn ở hình thức gián điệp truyền thống như đánh cắp các bí mật quốc gia hoặc là tin tặc làm tê liệt một ngành công nghiệp thiết yếu hoặc cơ quan chính phủ từ phía sau máy điện toán cá nhân của anh ta. Thay vào đó, nhiều người thu thập thông tin tình báo của Trung Cộng tham gia vào một vùng xám giữa vận động hành lang, can thiệp, gây ảnh hưởng chính trị, hoạt động gián điệp, hăm dọa kinh tế và các chiến dịch thông tin sai lệch. Các cơ quan an ninh này nêu lên những lo ngại về thực tế rằng sự liên kết chặt chẽ của chế độ cộng sản với các lợi ích doanh nghiệp ở nước này khiến việc xác định những người có khả năng là nguồn thông tin tình báo trở nên vô cùng khó khăn. Điều này tạo nên một mạng lưới tương tác phức tạp với nhiều tác nhân nhà nước và phi nhà nước có liên kết với Trung Cộng. VSSE cho biết đây là một trò chơi mà Trung Cộng vô cùng tin tưởng sự ảnh hưởng mà chính quyền Trung Cộng và Đảng Cộng sản Trung Cộng áp lên các công ty cho phép họ biến các công ty này thành một phần thiết yếu trong chiến lược dài hạn của họ. Theo nghiên cứu này, nhiều sĩ quan tình báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn không phải là người làm công ăn lương cho chế độ Cộng sản này, mà là những người Trung Cộng phụng sự cho chính quyền vì có thiện cảm với chế độ, hoặc thông qua sự thuyết phục và thao túng tinh vi của các cơ quan nhà nước. Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine được gia hạn thêm 2 tháng. Một hôm trước ngày hết hiệu lực, hôm 17 tháng 5 năm 2023, thỏa thuận cho phép xuất khẩu các nông phẩm của Ukraine và Nga qua ngã Biển Đen đã được gia hạn thêm 2 tháng. Quyết định này đã được chính Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan loan báo cùng với Liên Hiệp Quốc Ankara là một bên bảo trợ thỏa thuận. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận thỏa thuận về hành lang ngũ cốc ở Biển Đen đã được triển hạn thêm 2 tháng nhờ những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan đồng thời cảm ơn các lãnh đạo Nga và Ukraine cũng như Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã giúp cho thỏa thuận được triển hạn. Quyết định triển hạn thỏa thuận này sau đó đã được Nga xác nhận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết thỏa thuận đã được gia hạn để giúp đỡ các quốc gia có nhu cầu. Tuy nhiên, Moscow vẫn chỉ trích một thỏa thuận bị cho là mất cân đối và vẫn đưa ra một số điều kiện liên quan đến hàng xuất khẩu từ Nga. Theo hãng tin Anh Reuters, Nga đặc biệt yêu cầu cho ngân hàng nông nghiệp Rosselkozbank được kết nối trở lại với hệ thống ngân hàng quốc tế SWIFT, cho tái lập việc giao các loại máy móc nông nghiệp hoặc dỡ bỏ các hạn chế về bảo hiểm và tiếp cận cảng đối với tàu thuyền và hàng hóa của Nga. Bà Maria Zakharova cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra xung quanh những yêu cầu này. Về phần mình, Ukraine hoan nghênh việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc, nhưng cảnh cáo Nga phải ngừng sử dụng lương thực, làm vũ khí và phương tiện bắc bí.
Kính thưa quý vị, trước khi tiếp tục phần tin tức thế giới, Hà Vân xin trân trọng giới thiệu với quý vị nhạc phẩm thứ hai là Phận Tơ Tầm của tác giả Hồ Tịnh Tâm qua sự trình bày của Thảo Phạm.
Mẹ Việt Nam mong người sáng quang, nghe đâu đây tin vọng hòa bình. Lệ nhân hòa đôi mắt long lanh, nghe tin con vẫn còn ngày xanh. Một tình hoa em gài mái tóc, anh đưa em qua ngoan đường dài. Về thành đô anh may áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu người, ta yêu đồng, ta yêu mình. Tình đừng phai, xin em đừng qua vùng gió hoang. Xin em đừng để trên đời chim say hoang ca của tình đau không vào đam mê. Anh xin em giữ chọn lời thề, tình nghèo người đời khen chê. Ta thương nhau giữ chọn tình quê. Việt Nam mong người sáng quang, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh, nghe tin con vẫn còn ngày xanh. Một tình hoa em gài mái tóc, anh đưa em qua ngoan đường dài. Về thành đô anh may áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày. Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình. Tình đừng phai, xin em đừng qua vùng có hoang. Xin em đừng để những đôi chim say muôn ca của tình nào không vào đam mê. Anh xin em giữ trọn lời thề, tình nghèo người đời khen chê. Ta thương nhau giữ trọn tình quê.
Kính thưa quý vị, Thủy Tiên xin được trở lại với phần tiếp tục của bản tin thế giới. Biển Đông, Philippines, Việt Nam hợp tác để có một bộ quy tắc COC thực chất. Philippines và Việt Nam lo ngại sâu sắc về các hoạt động đơn phương làm suy yếu hòa bình và ổn định trong khu vực. Hai nước cam kết tăng cường hợp tác để khối ASEAN và Trung Cộng đúc kết được một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông gọi tắt là COC có thực chất. Trên đây là tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines được báo chí quốc gia Đông Nam Á này loan tải hôm 17 tháng 5 năm 2023 sau khi nhóm công tác thường trực chung Philippines-Việt Nam về các vấn đề hàng hải và đại dương họp vào hai ngày 15 và 16 tháng 5 tại Hạ Long, Việt Nam, đúc kết được một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông có thực chất là mục tiêu mà Việt Nam và Philippines khẳng định. Sau cuộc họp hai ngày, cuộc họp song phương Việt Nam-Philippines diễn ra trước phiên họp lần thứ 20 giữa ASEAN và Trung Cộng về Biển Đông, cũng được tổ chức tại thành phố Hạ Long. Theo giới quan sát, một bộ quy tắc ứng xử có thực chất mang tính ràng buộc pháp lý cho phép ngăn ngừa xung đột bùng phát ở Biển Đông. Trong cuộc họp hai ngày nói trên, cả Việt Nam và Philippines đều không nêu trực tiếp tên Trung Cộng, nhưng yêu sách đường chính đoạn của Trung Cộng chồng lấn với các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Philippines là mối lo ngại chính của hai láng giềng ASEAN. Theo báo Philippines Star, cả hai quốc gia đều phải đối mặt với việc tàu Trung Cộng ngăn chặn hoặc quấy rối ngư dân trong các vùng biển của mình. Về phía Bắc Kinh, báo South China Morning Post dẫn lại thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Cộng vào hôm 17 tháng 5. Theo đó, tại cuộc họp ở Hạ Long hôm qua, Trung Cộng và ASEAN đã đạt được thỏa thuận tăng tốc các tham vấn và chốt lại lần thứ hai văn bản đàm phán về COC, Second Reading of the Text, ngay trong năm nay, vẫn liên quan đến bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Theo báo Philippine Star, Ngoại trưởng Úc Penny Wong trả lời phỏng vấn trên truyền hình đã kêu gọi ASEAN không nên chấp nhận bất cứ điều khoản nào có hại cho các quyền của mình. Canberra nhấn mạnh Biển Đông không chỉ liên quan riêng đến khối ASEAN và Trung Quốc, bởi đây là cũng là nơi các tuyến đường thương mại hàng hải quốc tế quan trọng đi qua.
Kính chào quý vị, chúng tôi là Bùi Mạnh Hùng. Xin mời quý vị theo dõi tiếp bản tin cuối cùng trong phần tin tức của chương trình phát thanh Nhà Việt Nam Maryland tối hôm nay. Tin Việt Nam. Việt Nam tăng cường khai thác khí đốt ở Biển Đông để đạt mục tiêu trung hòa carbon. Việt Nam sẽ không xây thêm nhà máy nhiệt điện sau năm 2030 và loại bỏ hoàn toàn than vào năm 2050. Từ nay đến cuối thập niên, than chỉ chiếm 20% tổng số các loại năng lượng, thay vì 50% như hiện nay. Ngày 16 tháng 5 2023, Chính phủ Việt Nam đã công bố quy hoạch điện PDPH với tổng số đầu tư là 135 tỷ đô la nhằm bảo đảm an ninh năng lượng với khí đốt trở thành nguồn năng lượng chính trong quá trình trung hòa khí phát thải vào năm 2050. Theo hãng tin Reuters, hai mục tiêu chính được Việt Nam đề ra là tăng gấp 4 lần khả năng khí đốt từ nay đến năm 2030, tăng khả năng khai thác khí đốt ở Biển Đông bất chấp đe dọa từ Trung Cộng. Đồng thời, khối lượng khí hóa lỏng LNG nhập cảng sẽ chiếm khoảng 15% nhu cầu năng lượng của Việt Nam. Việc sản xuất khí đốt cũng được dự định tăng 65%, đạt 15 GW từ nay cho đến năm 2030. Tuy nhiên, tỷ trọng khí đốt sẽ giảm xuống còn 10% thay vì 13% vào năm 2020. Việt Nam dự tính xây 15 nhà máy điện sử dụng khí hóa lỏng từ nay đến năm 2035, ít nhất là hai cảng tải khí hóa lỏng và gần chục nhà máy điện sử dụng khí được khai thác trong nước nhằm chuyển sang năng lượng xanh trong những thập niên tới. Tuy nhiên, nhiều chuyên viên nhận định với tin của hãng Reuters rằng cả hai mục tiêu về khí đốt đều gặp nhiều trở ngại lớn. Thứ nhất, việc nhập cảng khí hóa lỏng có thể phải chịu chi phí cao trong hoàn cảnh nhu cầu thế giới gia tăng. Thứ hai, việc khai thác khí đốt ở Biển Đông thường xuyên chịu áp lực và quấy rối từ Trung Cộng. Bắc Kinh đòi độc quyền chiếm hầu hết Biển Đông trong đường chính đoạn và thường xuyên phản đối các nước láng giềng khai thác dầu khí trong khu vực này. Một quan ngại khác được chuyên viên Alex Seo thuộc văn phòng tư vấn ICIS nêu lên là nếu không ký đủ hợp đồng khí hóa lỏng thì đương nhiên là Việt Nam sẽ sử dụng trở lại than đá để giảm thiểu việc trả giá LNG khí hóa lỏng cao như vậy. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, giá khí hóa lỏng dự định sẽ giảm sau năm 2025. Kế hoạch nói trên không nêu chi phí thẩm định cho việc nhập cảng khí hóa lỏng LNG, còn tập đoàn Petro Việt Nam không trả lời đề nghị bình luận của hãng tin Reuters về việc tập đoàn này có thể ký các hợp đồng để mua khí hóa lỏng LNG dài hạn hay không.
Sau đây, xin mời quý vị cùng chúng tôi thưởng thức nhạc phẩm Tình Xưa, thơ Hoàng Song Liêm, nhạc từ Công Phụng qua sự trình bày của Đèo Văn Sách.
Như có tiếng chân ai bước vội, có phải em về trên lối xưa? Người em nhỏ mùa thu Hà Nội bỗng hiền về từ một cõi từng tuổi dài một thời niên thiếu, nụ tình xanh anh hái trong mơ. Giang em én lệ, em Hà Nội, môi hồng đào mặn biếng long lanh. Đã qua rồi thời hoa niên ấy, sao trong hồn tràn ngập nỗi nhớ? Đời chia xa, sao tình chẳng lìa xa? Tuổi hoa mộng một thời xanh biếc, gót chân hồng một đời luyến tiếc. Từng thu qua vẫn còn vương vấn tình xưa. Anh chờ là con đường xưa ươm nắng, vẻ xôn xao hàng phương dấu chân người. Dìu em đi dưới tàng cây phố cũ, nhìn tóc phai màu sao xót tuổi xuân qua. Chân ai bước vội, có phải em về trên lối xưa? Người em nhỏ mùa thu Hà Nội bỗng hiện về từ một cõi thơ. Từng tuổi dài một thời niên thiếu, nụ tình xanh anh hái trong mơ. gian em én lệ em Hà Nội, môi hồng đào mặn biếng long lanh. Đã qua rồi thời hoa niên ấy, sao trong hồn tràn ngập nỗi nhớ. Đời chia xa, sao tình chẳng lìa xa. Tuổi hoa mộng một thời xanh biếc, gót chân hồng một đời luyến tiếc. Từng thu qua vẫn còn vương vấn tình xưa. Anh trở lại có đường xưa ướm nắng, vẻ xôn xao hàng phương dấu chân người. Dìu em đi dưới tàn cây phố cũ, nhìn tóc phai màu sao xót tuổi xuân qua. Nhìn tóc phai màu sao xót tuổi xuân qua.
Để tiếp tục chương trình văn nghệ hôm nay, xin mời quý vị đến với nhạc phẩm Bóng Hoàng Thành, thơ Minh Thúy, nhạc Trần Đại Bản, qua sự trình bày của Vân Khánh với sự hòa âm của Quang Đạt.
Cháu ơi, nhớ quá hương mùa cũ, xứ Huế thân thương nét mặt trầm, ngất ngưỡng chiều thu tà áo tim, vé sầu hạ trăng diễn lời ngâm. Ngất ngưỡng chiều thu tà áo tim, vé sầu hạ trăng diễn lời. Cảnh buồn hiu u sâu, ánh mắt tràn hoen lệ nhói buốt trong lòng bỏ xứ yêu. Nhớ bạn bè xưa học mái trường, Hoàng Thành buổi sớm
phụ choàng sương, con đường phường vị hàng cây mát, lúc sắc hoa rơi đội sang hương, vị già ru nét đẹp thơ sâu đông rung trái bước ơ che cùn chung bạn đeo xe đạp khói tỏa nhà tranh phủ lối mơ Huế tím trời thu thắm cằn buồn trường tiền gió lòng nắng đùa thương vẫn lưu điều hát ai hò nhạc lối đến sân ga lá rợp đưa Huế ơi từng đêm muốn tỏ thương rằng mà cứ mộng thấy sông Hương trăng soi đình ngư hôn sao xuyên diệu đế chuông chùa vọng cô hương chốn nở bên ni cách biệt rồi nhưng đầy kỷ niệm chưa tình tôi thiên an đại nội sen hồ tình nhạt bóng thời gian gắng gượng cười cằn buồn trường tiền gió lòng nắng đùa thương vẫn lâu điều hát ai hò nhạc lối đến sân ga lá rợp đưa Huế ơi từng đêm muốn tỏ tương rằng mà cứ mộng thấy sông Hương trăng soi đình ngư hôn sao xuyên diệu đế chuông chùa vọng cô hương chốn nở bên ni cách biệt rồi nhưng đầy kỷ niệm chưa tình tôi thiên an đại nội sen hồ tình nhạt bóng thời gian gắng gượng cười thiên an đại nội sen hồ tình nhạt bóng thời gian gắng gượng
thưa quý vị, trước khi tạm ngưng chương trình văn nghệ hôm nay, xin mời quý vị đến với nhạc phẩm Thương Nhớ Muôn Vàng, nhạc và lời Bùi Hữu Thư, hòa âm Đặng Vương Quân, qua sự trình bày của Tâm Thư. Thank you.
ngây ngô thêm không mà và cha đi hỏi em tôi đời quân đội không có
thưa quý vị, chương trình phát thanh Nhà Việt Nam bản tin cộng đồng của chúng tôi tối hôm nay xin được dừng nơi đây. Hẹn tái ngộ quý vị trong những bản tin cộng đồng kế tiếp. Nếu có câu hỏi hay đóng góp ý kiến xây dựng, chỉ giáo, xin quý vị vui lòng gọi về cho chúng tôi. Kính thân chúc quý vị và quý quyến một đêm an lành, luôn khỏe mạnh và may mắn qua đại họa ác dịch COVID-19. Xin chào quý vị. Ban biên tập Bùi Mạnh Hùng,
Hoàng Đức Long,
Hà Vân
và Tâm Đăng,
Sướng Ngôn Viên,
Thanh Thúy,
Thanh Nguyễn
và Thủy Tiên.
Ban Văn Nghệ,
Hà Vân,
Thủy Tiên
và Kevin Phạm Hiền.
Ban Kỹ thuật,
Hoàng Đức Long
và Tâm Đăng.